Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về quan ngại của các đức giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới cũng như tại quốc nội. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cotonou, Benin. Các đức giám mục trong Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar hợp nhau để cụ thể hóa sự dấn thân của Phi Châu. Hôm thứ Hai 21 tháng 11 vừa qua, liền sau chuyến viếng thăm Benin của Đức Thánh Cha, các đức giám mục Phi Châu và Madagascar đã họp nhau tại Cotonou để xác định một chiến lược chung, một chương trình hành động để quảng bá và áp dụng tâm huấn hậu thượng hội đồng giám mục Afrique Munus mà Đức Thánh Cha vừa mới trao cho các vị. Theo một thông cáo của Liên Hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, các vị đại diện của các hội đồng giám mục quốc gia và vùng tại Phi Châu mong muốn đạt được một chiến lược chung hay một chương trình hành động để phổ biến và thực thi tâm huấn hậu thượng hội đồng giám mục mà Đức Thánh Cha đã soạn thảo dựa theo những đề nghị được đưa ra tại Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu hồi năm 2009. Chủ đề của Thượng hội đồng này là Giáo hội tại Phi Châu phục vụ cho hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng con là muối đất, chúng con là ánh sáng thế gian. Theo thông cáo của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, việc phổ biến tâm huấn của Đức Thánh Cha sẽ cho phép các cơ quan khác nhau như Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các tổ chức bác ái Công giáo Đức như Miserior, Missio và trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ nhận diện được những vấn đề ưu tiên và tìm ra những con đường và phương tiện khả dĩ tạo được một sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức khác nhau của giáo hội. Vào tháng 5 năm vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Mozambique và đã cho công bố tuyên ngôn Mumemo. Tuyên ngôn này xác định những lĩnh vực hành động ưu tiên dựa trên 57 đề nghị được đưa ra tại Thượng Hội đồng Giám mục và sứ điệp chung của các nghị phụ. Tin Cotonou, Benin. Đức Tổng Giám mục Cotonou, Benin khẳng định rằng chuyến viếng thăm Benin của Đức Thánh Cha đã đạt được một thành công lớn. Hôm thứ Hai 21 tháng 11 vừa qua, nhìn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Cotonou, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin nói rằng hòa giải, công lý và hòa bình là thách đố lớn mà Đức Thánh Cha đã đề ra cho toàn thể Phi Châu. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng Giám mục Cotonou nói rằng đối với dân chúng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một thành công lớn. Ngài nói rằng, chuyến viếng thăm mời gọi mọi người sống kết hợp thân tình với Thiên Chúa, với con người và với chính mình. Đức Tổng Giám mục Cotonou nói, hòa giải, công lý và hòa bình. Đó là ba giá trị mà người dân Benin rất nhạy cảm với. Về việc đón tiếp Đức Thánh Cha, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin cho biết, tất cả mọi người Benin, Hồi giáo, các tín đồ theo tôn giáo cổ truyền, tất cả mọi tôn giáo đều hiện diện dọc theo các con đường để chào đón Đức Thánh Cha, bởi vì tất cả đều muốn được Ngài chúc lành. Đức Tổng Giám mục Cotonou nói, phép lành của Đức Thánh Cha là điều rất quan trọng đối với người Phi Châu chúng tôi. Đức Tổng Giám mục Cotonou cho biết, sau chuyến viếng thăm, Ngài đã kêu gọi tất cả các linh mục hãy hợp tác với dân chúng, với các tín hữu Kitô và mọi người, để ba giá trị là hòa giải, công lý và hòa bình được cắm rễ sâu trong đời sống của mọi người. Tin Vatican. Tòa Thánh tổ chức một hội nghị về cuộc sống, cái chết và di sản của chân phước John Paul đệ nhị. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNA, Đức Cha Zygmunt Zimoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế cho biết, một hội nghị về cuộc sống, cái chết và di sản của chân phước John Paul đệ nhị được khai mạc tại Roma vào ngày 24 tháng 11. Đức cha chủ tịch hội đồng tòa thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng ngài hy vọng vị giáo hoàng vĩ đại này vẫn tiếp tục sống mãi trong tâm hồn mọi người. Theo đức cha Zimowski, vì có một thế hệ mới chỉ biết đức John Paul đệ nhị xuyên qua sách vở và phim ảnh, cho nên cần phải làm chứng về cuộc sống và sự đau khổ của ngài để mọi người có thể biết được lợi ích mà ngài đã làm cho các bệnh nhân. Chủ đề của hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế tổ chức là Mục vụ Y tế phục vụ sự sống dưới ánh sáng của giáo huấn của chân phước John Paul đệ nhị. Trong 3 ngày gặp gỡ, ngoài việc lắng nghe các chứng từ, ban tổ chức cũng sẽ nhấn mạnh đến Ngày Thế giới Bệnh nhân và Sáng hội Người Samaria Nhân lành mà chân phước John Paul đệ nhị đã thiết lập năm 2004 để cổ võ việc tài trợ cho các bệnh nhân nghèo, nhất là những người có mang HIV và mắc bệnh SIDA. Đức cha Zimowski nhắc lại rằng, trong nghi thức tôn phong chân phước cho Đức John Paul đệ nhị, Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài là một đá tảng vì sống kết hiệp với Chúa Giêsu và vì đã đứng vững trong bệnh tật ốm đau. Là người Ba Lan, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế cho biết, Ngài đã biết Đức John Paul đệ nhị trong nhiều năm. Kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên khi Ngài còn là chủng sinh hồi năm 1967, sau đó, cứ 2 tuần một lần, Ngài thường xuyên gặp gỡ vị giáo hoàng tương lai tại Đại học Lublin. Ngài và nhiều sinh viên khác đã từng dùng điểm tâm hay ăn tối với giáo sư Karol Wojtyła, tức chân phước John Paul đệ nhị. Hiện Đức cha Zimowski cho cất giữ một mảnh vải áo có dính máu của Đức John Paul đệ nhị trong nhà nguyện của Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế. Các bài thuyết trình và chứng từ tại hội nghị sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị của đau khổ và thông điệp tin mừng sự sống của Đức John Paul đệ nhị. Tin Washington. Các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa tại Hoa Kỳ nói rằng quốc gia cần phải trở về với Chúa. Tại một diễn đàn mới đây, các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa nói rằng, để thành công, Hoa Kỳ phải lấy lại niềm tin vào Thiên Chúa và chọn một nhà lãnh đạo làm hiện thân của giá trị này. Cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania, ông Rick Santorum nói rằng, niềm tin vào Thiên Chúa vốn là một nguyên tắc xây dựng quốc gia Hoa Kỳ, hiện đang có nguy cơ bị quên lãng. Ông khẳng định, các quyền của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa. Được biết, 6 ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa đã gặp nhau tại nhà thờ Tin Lành đầu tiên ở Des Moines, bang Iowa, để tham dự diễn đàn gia đình nhân ngày lễ tạ ơn hôm 19 tháng 11 vừa qua. Khác với các cuộc tranh luận trước đó, diễn đàn đã không tập trung vào những vấn đề chính sách như y tế, an sinh xã hội hay kinh tế. Trái lại, các ứng cử viên chỉ được mời nói về tầm quan trọng của tôn giáo và những giá trị trong cuộc sống của họ và trong xã hội Hoa Kỳ. Mỗi vị đều suy tư về câu, xin Chúa giúp tôi, được các tổng thống Hoa Kỳ đọc khi tuyên thệ nhậm chức. Ứng cử viên Ron Paul nói rằng câu này cho thấy tổng thống Hoa Kỳ cam kết thực thi hiến pháp và pháp quyền. Đây không chỉ là một lời hứa đối với quốc gia, mà còn trước mặt Thiên Chúa. Về phần mình, ứng cử viên da đen Herman Cain thì cho rằng câu nói này có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa tối cao. Do đó, xin Chúa giúp đỡ là điều rất quan trọng đối với vị Tổng thống. Thống đốc bang Texas, ông Rick Perry, cũng cho rằng câu nói này không chỉ là một phần của lời tuyên thệ, mà là một thề hứa trước mặt Chúa. Theo ông, làm Tổng thống Hoa Kỳ là một công việc nặng nề nhất trên thế giới, cho nên cần phải có ơn khôn ngoan của Thiên Chúa. Riêng ứng cử viên Newt Gingrich thì cho rằng, chỉ nghĩ đến một Tổng thống vô thần cũng đủ làm cho ông khiếp sợ rồi, bởi vì một con người như thế sẽ chẳng hiểu được con người yếu đuối và giới hạn như thế nào. Cuối cùng, nữ ứng cử viên Michelle Bachmann nói rằng, không có sự trợ giúp của Chúa, Hoa Kỳ sẽ không có hy vọng trở lại bình thường. Tin Managua, Nicaragua. Các đức giám mục Nicaragua cảnh cáo về gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua. Các đức giám mục Nicaragua đã đặt nghi vấn về tính chính đáng của cuộc bầu cử hôm mùng 6 tháng 11 vừa qua, sau khi có những cáo buộc về gian lận được đưa ra. Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố hôm 16 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Nicaragua nói rằng, Hội đồng tối cao về bầu cử đã không thể thực thi công việc của mình một cách có trách nhiệm và lương thiện, và như vậy không thể bảo đảm một cuộc điểm phiếu trong suốt. Tuyên ngôn của các vị chủ chăn giáo hội tại Nicaragua viết, với tư cách là tín hữu, chúng tôi xác tín mạnh mẽ rằng, bất cứ hành động bất lương nào đe dọa tính tối thượng của dân chúng, đều không những sai về mặt đạo đức, mà còn đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Mặc dù tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã cho công bố một bản báo cáo để tuyên bố rằng Tổng thống Daniel Ortega tái cử với 62% số phiếu, các nhà đối lập vẫn phản đối kết quả bầu cử này. Kể từ ngày 6 tháng 11 vừa qua, những cuộc đụng độ đã diễn ra trên khắp nước. Ít nhất đã có 4 người bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các đức giám mục Nicaragua nói rằng các cử tri có quyền phản đối một cách ôn hòa và yêu cầu các tổ chức thi hành nhiệm vụ của mình và các viên chức chính phủ thi hành nghĩa vụ của họ. Theo các nhà lãnh đạo giáo hội tại Nicaragua, cần phải khẩn cấp tái lập pháp quyền, và những người nắm giữ quyền hành phải tuân thủ pháp luật. Nếu đòi hỏi này không được tuân thủ, thì dân chủ không thể tiến triển tại Nicaragua, và những sai lầm của quá khứ lại tiếp diễn, có thể dẫn đến chia rẽ trầm trọng hơn trong xứ sở. Hồi tuần qua, chính phủ Hoa Kỳ đã khuyến cáo tổ chức các quốc gia Mỹ Châu hãy nghiêm chỉnh duyệt xét lại tình trạng dân chủ tại Nicaragua sau khi ông Ortega lại tìm mọi cách để tái đắc cử trong một nhiệm kỳ thứ hai. Các quan sát viên về bầu cử thuộc Liên Âu cũng nói rằng những bất thường trong cuộc bầu cử vừa qua tại Nicaragua cho thấy nước này đang đi thụt lùi trong tiến trình dân chủ. Tin Vatican. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh cho rằng thi hào Anh William Shakespeare là một người công giáo đã bị buộc phải che giấu đức tin của mình. Báo Người Quan sát Roma đưa ra nhận định trên đây nhân dịp cuốn phim có tựa đề Anonymous, vô danh, nêu lên câu hỏi về căn tính của đại thi hào này. Theo cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, người ta có thể đặt vấn đề về căn tính của thi hào, chứ không phải về niềm tin tôn giáo của ông. Quan điểm trên đây của báo Người Quan sát Roma cũng được Đức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, chia sẻ trong một cuộc tranh luận tại một đại hội văn chương hồi tháng 5 vừa qua. Theo nhà lãnh đạo Anh giáo này, rất có thể Shakespeare có một nền tảng công giáo và có nhiều người bạn công giáo. Đức Tổng giám mục Canterbury trích dẫn chứng từ của một giáo sĩ Anh giáo là Richard Davis vào lúc Shakespeare qua đời năm 1616. Giáo sĩ này viết rằng Shakespeare đã chết như một người thuộc về phe giáo hoàng. Theo báo Người Quan sát Roma, các tác phẩm của thi hào Shakespeare đầy những quy chiếu về đạo công giáo, nhất là trong vở kịch nổi tiếng Hamlet. Tin Cairo, Ai Cập. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo Ai Cập yêu cầu quân đội trao quyền lại cho dân sự. Trên 400.000 người đã tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, liên kết trong khẩu hiệu. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tay trong tay yêu cầu chấm dứt sự kiểm soát của quân đội. Được biết, tổ chức huynh đệ Hồi giáo và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác không có mặt trong cuộc biểu tình. Các lãnh tụ của đảng huynh đệ vì tự do và bình đẳng và ứng cử viên tổng thống của phong trào Salafi đã bị tẩy chay khỏi cuộc biểu tình. Những người này bị tố cáo lạm dụng sự bất mãn của dân chúng để thâu tóm quyền lực. Các cuộc biểu tình phản đối quân đội hiện cũng đang diễn ra tại những thành phố khác như Alexandria, Suez và Damietta. Cho tới nay, đã có 40 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa quần chúng và các lực lượng an ninh. Charafik Wright, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, nói rằng những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát gần trụ sở của Bộ Nội vụ. Nhiều người biểu tình đã bị bom cây gây thương tích. Một số khác than phiền về sự hiện diện của đám du đảng Nhân dân tự phát. Theo Jack Wright, cuộc biểu tình này là một sự quay trở về với những lý tưởng đã làm phát sinh cuộc cách mạng ngày 25 tháng Giêng vừa qua, khiến cho chế độ độc tài của ông Hosni Mubarak phải sụp đổ. Linh mục phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập nói rằng, dân chúng đã chán ngán quân đội cũng như tổ chức huynh đệ Hồi giáo, vốn là tổ chức đang tiếp tục xen vào đời sống chính trị trong nước để áp đặt ý thức hệ tôn giáo của mình. Giới trẻ không chấp nhận những ý tưởng cực đoan và họ đến quảng trường Tahrir để đòi hỏi phải có một quốc gia Ai Cập cho cả người Hồi giáo lẫn Kitô giáo. Jack Wright cho biết, những người Công giáo Ai Cập cũng tham gia vào cuộc biểu tình. Họ tiếp tế lương thực, thuốc men và nước uống cho những người biểu tình. Theo vị linh mục này, quân đội đã phạm quá nhiều sai lầm và đã không giữ quá nhiều lời hứa. Quân đội không có khả năng cai trị đất nước. Họ chỉ làm gia tăng xung đột giữa các tín hữu Kitô Cốp và người Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan ngại của các đức giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới cũng như tại quốc nội, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, gần đây, các đức giám mục Hoa Kỳ đã tỏ ra rất quan ngại về những vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, cũng như những đe dọa đối với tự do tôn giáo ngay tại Hoa Kỳ. Tại Trung Đông và Nam Á, là nơi các nhóm tôn giáo thiểu số đã trở thành mục tiêu tấn công bạo động của các nhóm cực đoan. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ của Tổng thống Barack Obama hãy xem tự do tôn giáo như một vấn đề ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ cũng nhìn nhận rằng các trào lưu tục hóa tại các nước Tây Phương hiện đã tìm cách đẩy tôn giáo vào lãnh vực riêng tư. Các vị cũng yêu cầu các nhà thảo chính sách tại Hoa Kỳ hãy trừng phạt những quốc gia nào bắt hại các tín hữu Kitô. Trong buổi điều trần trước tiểu ban quốc hội về Phi Châu, Y tế Toàn cầu và Nhân quyền hôm 17 tháng 11 vừa qua, Đức cha Ricardo Ramirez, giám mục Las Cruces, bang New Mexico, đã yêu cầu Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ đưa tự do tôn giáo lên hàng ưu tiên và đề cao vai trò của tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại. Đức cha Ricardo Ramirez nói rằng, hiện có quá ít bằng chứng cho thấy việc bảo vệ tự do tôn giáo được xem trọng trong các quyết định của chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ. Theo Đức cha Ramirez, mặc dù hàng năm chính phủ Hoa Kỳ cho công bố một bản báo cáo về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới, nhưng Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn chưa có hành động đủ mạnh đối với những quốc gia nào vi phạm một cách nghiêm trọng tự do tôn giáo. Mới đây, Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của chính phủ Hoa Kỳ đã cho công bố bản phúc trình thường niên. Theo đó, người công giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị bắt hại tại Ấn Độ, Ai Cập, Iraq, Trung Quốc và một số nước khác, trong đó có Việt Nam. Trong cuộc điều trần trước tiểu ban Hạ viện về Phi Châu, Y tế Toàn cầu và Nhân quyền, dân biểu Chris Smith chủ tịch của tiểu bang, ghi nhận số phận của các tín hữu Kitô Cốp tại Ai Cập và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ xem việc bảo vệ các cộng đồng Kitô Cốp như một ưu tiên trong những cam kết ngoại giao với chính phủ Ai Cập, vốn là quốc gia đứng hàng thứ hai về việc nhận viện trợ của Hoa Kỳ. Đức cha Ramirez, cựu thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới, lập luận rằng chính phủ Hoa Kỳ cần phải quan tâm hơn đến những quốc gia mà bản phúc trình của Ủy ban xem như những quốc gia cần được quan tâm một cách đặc biệt vì thành tích vi phạm tự do tôn giáo. Trong cuộc điều trần trước tiểu bang Hạ viện về Phi Châu, Y tế Toàn cầu và Nhân quyền, Đức cha Ramirez cho biết Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã từng gặp gỡ với Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số Pakistan, ông Shahbaz Bahati, người đã bị ám sát vào tháng 3 vừa qua. Trong cuộc điều trần, Đức cha Ramirez cũng ghi nhận rằng một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã viếng thăm Baghdad, Iraq hồi tháng trước để tìm hiểu tình trạng các tín hữu Kitô Iraq khi quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị rút quân vào cuối năm nay. Tại hội nghị mùa thu diễn ra tại Baltimore, bang Maryland hồi tuần trước, Đức cha George Murray, giám mục Youngstown, bang Ohio, và Đức cha Gerard Giganas, giám mục Tucson, bang Arizona, đã họp báo trình bày cuộc gặp gỡ của các vị với các tín hữu Kitô Iraq tại Baghdad. Hai vị đã kêu gọi chính phủ Obama sử dụng ảnh hưởng lớn của mình đối với chính phủ Iraq để bảo đảm một sự chuyển giao có trật tự và bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số. Bà Nina Sia, giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Washington, đã phản ánh các mối quan ngại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về số phận của các tín hữu Kitô Iraq, mà con số đã giảm đi một nửa kể từ khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq hồi năm 2003. Nhiều người rời bỏ những vùng có xung đột quân sự, một số trốn chạy những cuộc bạo động của những nhóm Hồi giáo quá khích. Bà Sia nói rằng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một đồng minh quan trọng của Iraq trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và quốc phòng. Do đó, chính phủ Hoa Kỳ cần phải xem việc bảo vệ và nhìn nhận các quyền bình đẳng của các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo khác như một ưu tiên trong liên minh giữa Hoa Kỳ và Iraq. Tuy nhiên, trong khi những người binh vực cho tự do tôn giáo thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ xem tự do tôn giáo như một ưu tiên trong chính sách đối ngoại, thì tại các nước Tây Phương, nhiều người không còn xem tự do tôn giáo như một quyền dân sự cơ bản tại quốc nội, cũng như tại các nước đang phát triển. Trong bài điều trần trước tiểu bang quốc hội về Phi Châu, Y tế Toàn cầu và Nhân quyền, Đức cha Ramirez khẳng định rằng, tự do tôn giáo không chỉ là tự do khỏi sự cưỡng bách đối với tín ngưỡng của mình, mà còn là sự tự do được thực hành niềm tin của mình với tư cách cá nhân và trong cộng đồng, ở nơi riêng tư cũng như nơi công cộng. Theo Đức cha Ramirez, tự do tôn giáo không chỉ là tự do thờ phượng. Nó còn bao gồm tự do của giáo hội và các tổ chức tôn giáo được cung cấp giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác. Tự do tôn giáo cũng cho phép các cá nhân và cộng đồng tôn giáo được tham gia vào cuộc tranh luận công cộng về các chính sách của chính phủ, và như vậy góp phần vào việc xây dựng công ích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về quan ngại của các đức giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới cũng như tại quốc nội. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo xứ Thái Hà mong có kênh đối thoại với nhà nước là câu chuyện chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào ngày 10 tháng 11, Linh Mục đại diện của Giáo xứ Thái Hà và Bệnh viện Đống Đa đã có buổi làm việc với nhau liên quan tới vụ việc của Giáo xứ Thái Hà dưới sự chứng kiến của Văn phòng Luật sư AIC. Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Khánh An, Đài Á Châu Tự Do, Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, Chánh xứ Thái Hà đã cho biết một số thông tin về buổi làm việc trên và tình hình tại giáo xứ. Linh Mục Quản xứ cho biết, tại buổi làm việc, phía giáo xứ Thái Hà đã đề nghị Bệnh viện Đống Đa cung cấp hồ sơ và giải thích về thiết kế trạm xử lý nước thải trước khi tiến hành xây dựng để các linh mục và giáo dân Thái Hà nắm rõ, đồng thời không sử dụng nhà nguyện nằm trong khuôn viên bệnh viện cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Phía Bệnh viện Đống Đa cũng bày tỏ mong muốn hợp tác tích cực để giải quyết các bất đồng giữa hai bên. Tại buổi trao đổi, Linh Mục Nguyễn Văn Phượng cho rằng, nếu tất cả chúng ta đều tôn trọng luật pháp, tôn trọng sự thật và công lý, thì giữa nhà thờ với chính phủ sẽ có được tiếng nói chung. Còn nếu không có được tiếng nói chung, thì một bên có thể cho mình có quyền làm thế này, thế kia, một bên thì khẳng định mình là sở hữu, thì không thể gặp nhau được. Cho nên, cần phải dựa trên luật pháp, công lý và sự thật. Nếu tất cả mọi người tôn trọng được chuyện đó đầu tiên, hy vọng trong tương lai sẽ có những điểm tốt hơn cho vấn đề an dân, nhà nước cũng an bình hơn, người dân, nhất là giáo dân, ít bức xúc hơn. Không ai có thể phủ nhận Bệnh viện Đống Đa không phải là nhà thờ, là tu viện. Giáo dân hết sức bức xúc. Khi thấy nhà nguyện của mình bị sử dụng trong chuyện nhảy đầm, thì giáo dân không thể nào chịu được. Hai bên cũng đang thảo luận về vấn đề xử lý nước thải. Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà luôn khẳng định quyền chủ sở hữu của tu viện và hiện tại hai bên vẫn chưa có được tiếng nói chung. Linh Mục Quản xứ Thái Hà cho biết, với tư cách là một người dân, một linh mục, một giáo dân ở trong một đất nước, dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà sẽ luôn luôn nói lên nguyện vọng của mình và làm hết sức để bảo vệ nguyện vọng chân chính của mình. Còn về phía chính phủ, có lắng nghe tiếng nói của người dân hay không, có thấy sự hợp lý của chuyện trao lại tu viện hay không, thì đấy là còn ở phía các vị chính quyền. Nếu cả hai bên đều có những đối thoại, có sự tôn trọng cần thiết thì đã không có những vấn đề lớn xảy ra như bây giờ. So sánh tình hình bây giờ và trước đây, thái độ cùng với những động thái của chính phủ về sự kiện lần này với sự kiện xảy ra vài năm trước cùng với giáo xứ Thái Hà. Linh Mục Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà cho biết về bản chất, chưa có gì là khác mấy, vì những màn cũ vẫn tái diễn như loa đài, truyền thông lề phải, cho côn đồ vào nhà thờ. Yêu cầu được trả lại tu viện luôn là nguyện vọng được đề cập đến trong buổi thảo luận. Cha Phượng nói, phía chúng tôi luôn luôn có đề xuất khẳng định chủ quyền tu viện là của nhà dòng. Từ trước đến giờ, trong các lá đơn, chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền chuyển bệnh viện đi một nơi khác, bởi vì bệnh viện bây giờ không phải xây dựng để làm bệnh viện, mà tòa tu viện của chúng tôi được xây dựng để làm tu viện. Trong đó có nhà nguyện, có các phòng ở của các tu sĩ, linh mục, thì không thể phù hợp với một bệnh viện được. Cho nên trong tất cả các lá đơn gửi tới các cấp lãnh đạo của chính quyền, chúng tôi cũng đề nghị các vị cứu xét chuyển bệnh viện. Nhà nước không thiếu đất đai để chuyển, có thể trao trả lại cho chúng tôi, vì đấy là tu viện đã ăn sâu vào lòng người giáo dân khắp miền Bắc, vì Thái Hà là một trung tâm hành hương Đức Mẹ hằng cứu giúp. Bà con giáo dân khắp miền Bắc trở về, không ai đến đó mà không xác định rằng bệnh viện Đống Đa bây giờ là tu viện của nhà dòng, chứ không phải là bệnh viện. Chắc chắn nếu đi sâu tìm hiểu thì hỏi nhà nước đã xây tòa nhà đó từ bao giờ. Bệnh viện có bản thiết kế gì về tòa nhà hiện hữu bây giờ thì chắc chắn là không có, bởi vì đấy là tu viện chúng tôi xây dựng từ năm 1931 tới bây giờ. Linh Mục cũng đề nghị đến việc dòng Chúa Cứu Thế cũng đã có một dự án xây dựng trên phần đất mà hiện nay đang sử dụng để làm bệnh viện Đống Đa. Dự án này đã được gửi đến cho các cấp chính quyền, nhưng cả đơn kiến nghị, cả dự án đều chưa nhận được phúc đáp từ phía chính quyền. Linh Mục Quản Sứ Thái Hà cho biết một thực tế là, vào ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, ở giáo xứ Thái Hà có 8 thánh lễ. Thánh lễ nào trong khuôn viên hơn 1.000 m² nhà thờ và sân rất chật chội ấy, con số giáo dân tham dự thánh lễ luôn lên đến 20.000 người mỗi thứ Bảy và Chúa Nhật. Như vậy thì rất chật chội và nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn. Dòng Chúa Cứu Thế đã thấy được cái thực tế đó và tu viện đang là sở hữu của nhà dòng. Vì thế, việc yêu cầu nhà nước giải quyết trả lại tu viện cho nhà dòng để phục vụ cho vấn đề tôn giáo, cho đồng bào Công giáo đến trung tâm hành hương tại Thái Hà được phục vụ tốt hơn về giao thông, hỏa hoạn, như vậy sẽ rất tốt cho nhà nước cũng như nhà thờ. Quý vị và các bạn thân mến, được biết, Bệnh viện Đống Đa cũng đã đồng ý mở kênh đối thoại trực tiếp với nhà thờ Thái Hà. Tuy nhiên, về vấn đề giải quyết tranh chấp liên quan tới nguồn gốc đất đai của giáo xứ Thái Hà, cũng như đề xuất của văn phòng luật sư AIC về việc thành lập trung tâm điều dưỡng dành cho các nhà tu hành, linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà, thì Bệnh viện Đống Đa lại không có đủ thẩm quyền để quyết định. Vì thế, việc nhà nước mở kênh đối thoại luôn là ước mong của giáo dân giáo xứ Thái Hà. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật 20 tháng 11. Tại Benin, Phi Châu. Thánh lễ sáng Chúa Nhật 20 tháng 11 là cao điểm của chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha tại Benin. Và trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha thực hiện một trong những mục tiêu chính trong chuyến viếng thăm là công bố và trao tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu cho những vị đại diện Giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của ngày lễ, nói về cuộc phán xét chung, và Ngài nhắc đến kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin để mời gọi các tín hữu hăng say thông truyền tin mừng của Chúa cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, tin mừng chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng, Chúa Giê-xu, con người, vị thẩm phán chung kết về đời sống chúng ta, đã muốn mặc lấy khuôn mặt của những người đói khát, người ngoại kiều, những người trần trụi, bệnh nhân hoặc tù nhân, tóm lại là tất cả những người đau khổ và bị gạt ra ngoài lề. Vì thế, thái độ của chúng ta đối với họ sẽ được coi là thái độ của chúng ta đối với chính Chúa Giê-xu. Chúng ta đừng coi đoạn tin mừng này như một công thức văn chương, một hình ảnh mà thôi. Trọn đời sống của Chúa Giê-xu đã chứng tỏ điều đó. Ngài, tuy là con Thiên Chúa, nhưng đã làm người, đã chia sẻ cuộc sống của chúng ta cho đến những chi tiết cụ thể nhất, trở nên người đầy tớ của anh em bé nhỏ nhất. Chúa không có nơi tựa đầu và bị kết án tử hình trên thập giá. Đó là vị vua mà chúng ta mừng kính. Chắc chắn điều này có thể làm chúng ta ngỡ ngàng. Ngày nay cũng như cách đây 2000 năm, vốn quen nhìn các dấu chỉ vương quyền trong sự thành công, quyền năng, tiền bạc hoặc trong quyền bính, chúng ta khó có thể chấp nhận một vị vua như thế, một vị vua trở thành người đầy tớ của những người bé nhỏ, khiêm hạ nhất, một vị vua với ngai vàng là một cây thập giá. Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, vinh quang của Chúa Kitô được biểu lộ qua điều ấy. Chính trong cuộc sống trần thế khiêm hạ mà Ngài được quyền phán xét thế giới. Đối với Chúa, cai trị là phục vụ, và đó là điều Chúa yêu cầu chúng ta khi bước theo Ngài trên con đường ấy, con đường phục vụ, quan tâm tới tiếng kêu của người nghèo, người yếu thế, người bị gạt ra ngoài lề. Tín hữu đã chịu phép rửa biết rằng, quyết định theo Chúa Kitô có thể làm cho họ phải hy sinh nhiều, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống. Nhưng như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và lôi kéo chúng ta theo Ngài trong sự sống lại. Chúa dẫn chúng ta vào một thế giới mới, một thế giới tự do và hạnh phúc. Ngày nay, vẫn còn bao nhiêu ràng buộc với thế giới cũ, bao nhiêu sợ hãi cầm tù chúng ta và ngăn cản chúng ta sống tự do và vui tươi. Chúng ta hãy để cho Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi thế giới cũ. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa, Đấng đã chiến thắng mọi sợ hãi của chúng ta, mọi lầm than của chúng ta, làm cho chúng ta bước vào một thế giới mới, một thế giới trong đó công lý và sự thật không phải là những lời nói suông, một thế giới tự do nội tâm và an bình với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Đó chính là món quà mà Thiên Chúa tặng chúng ta trong phép rửa tội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đoạn tin mừng về việc phán xét chung này thật ra là một lời hy vọng, vì vua vũ trụ đã trở nên rất gần gũi với chúng ta, trở nên người đầy tớ của những người bé nhỏ, khiêm hạ nhất. Và tôi muốn thân ái ngỏ lời với tất cả những người đang chịu đau khổ, các bệnh nhân và những bệnh nhân bị bệnh SIDA hoặc các bệnh khác, tất cả những người bị xã hội lãng quên. Anh chị em hãy can đảm. Giáo hoàng gần gũi với anh chị em trong kinh nguyện và nhớ đến anh chị em. Hãy can đảm lên. Chúa Giê-xu đã muốn chia sẻ đau khổ với anh chị em và nhìn nhận anh chị em là anh chị em của Ngài để giải thoát khỏi mọi sự ác, khỏi mọi đau khổ. Mỗi bệnh nhân, mỗi người nghèo đều đáng được chúng ta tôn trọng và yêu thương, vì qua họ, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta con đường tiến về trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 tại Benin. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn thứ 5 tuần vừa qua đã gửi đến quý vị và các bạn một cái nhìn về hiện tượng di dân và tân phúc âm hóa theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày Thế giới di dân và di cư năm 2012 sắp đến. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thái độ của những tác viên mục vụ trong giáo hội, linh mục, tu sĩ và giáo dân đối với vấn đề di dân và việc tân phúc âm hóa theo những gì Đức Thánh Cha đã trình bày nơi phần cuối cùng của sứ điệp cho ngày Thế giới di dân và di cư năm 2012. Đức Thánh Cha đã viết như sau: các tác viên mục vụ, linh mục, tu sĩ và giáo dân đóng vai trò thiết yếu trong tiến trình khó khăn của tân phúc âm hóa trong bối cảnh di dân. Họ phải làm việc trong một tình thế ngày càng đa diện hơn. Vì thế, càng cần hiệp thông với các đấng bản quyền và tuân theo huấn quyền của giáo hội. Cha kêu gọi họ hãy tìm ra phương thế chia sẻ huynh đệ và loan báo tin mừng với lòng kính trọng. Hãy tránh xa mọi hình thức đối kháng và dân tộc chủ nghĩa. Về phần mình, các giáo hội xuất phát quá cảnh hay tiếp nhận dòng chảy di dân cũng phải tìm ra phương thế gia tăng cộng tác với nhau, vì ích lợi của cả kẻ đến lẫn người đi, sao cho những ai đang trong tình trạng lữ hành tìm và gặp được gương mặt từ ái của Chúa Kitô qua các hành động tiếp đón tha nhân. Để việc phục vụ hiệp thông đạt được hiệu quả mục vụ, có thể cần phải cải tổ các cơ cấu chăm sóc các di dân và di cư truyền thống, bằng cách thiết lập các mô hình đáp ứng tốt hơn tình trạng mới, trong đó các dân tộc và văn hóa khác nhau không ngừng tương thích. Những người xin tị nạn vì trốn lánh bách hại, bạo hành và các tình thế đe dọa tới mạng sống đang rất cần chúng ta thông cảm và tiếp nhận, tôn trọng nhân phẩm và quyền sống. Đồng thời họ cũng cần ý thức bổn phận của họ. Nỗi thống khổ của họ là lời van xin gửi tới từng quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế, hãy có thái độ chấp nhận lẫn nhau, vượt thắng sợ hãi và tránh mọi hình thức kỳ thị. Hãy biết ban phát cho họ một tình liên đới chân thành qua việc thiết lập các chương trình tiếp nhận và tái định cư. Điều này đòi phải có sự nâng đỡ hỗ tương giữa các vùng khốn khổ và dùng từ lâu vẫn thường xuyên tiếp nhận một lượng lớn các người tị nạn. Tóm lại, các quốc gia cần cùng nhau chia sẻ trách nhiệm hơn nữa. Riêng báo chí và các phương tiện truyền thông cũng có vai trò quan trọng trong việc thông tin chính xác, khách quan và trung thực về tình trạng của những người buộc phải rời bỏ quê hương và người thân để bắt đầu tạo lập cuộc sống mới. Các cộng đoàn Kitô hữu cần quan tâm đặc biệt tới các công nhân di dân và gia đình họ, cần đồng hành với họ bằng kinh nguyện, tình liên đới và đức ái Kitô. Hãy nỗ lực làm phong phú lẫn nhau qua việc thúc đẩy các kế hoạch chính trị, kinh tế và xã hội tôn trọng nhân phẩm của từng người, bảo vệ gia đình, tạo cho họ có nơi ở xứng hợp, công việc và an sinh. Các tu sĩ nam nữ và giáo dân, nhất là các bạn trẻ, cần phải nhạy bén trong việc nâng đỡ các anh chị em của họ đang phải trốn chạy bạo hành, phải đối mặt với lối sống hội nhập mới đầy khó khăn. Loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô sẽ mang lại cho họ nguồn an ủi, hy vọng và niềm vui trọn vẹn. Sau hết, tôi muốn đề cập tới hoàn cảnh của biết bao sinh viên quốc tế đang phải đối mặt với vấn đề hội nhập, thủ tục giấy tờ nhiêu khê, vất vả, kiếm tìm nhà trọ và cơ quan tiếp nhận. Các cộng đoàn Kitô hữu phải đặc biệt bén nhạy đối với các bạn trẻ này. Chính vì còn tuổi trẻ nên ngoài việc tăng trưởng văn hóa, các bạn còn cần tới các điểm quy chiếu, vì cõi lòng các bạn luôn cháy bỏng khát khao chân lý và gặp gỡ Thiên Chúa. Các đại học công giáo cần đặc biệt hướng tới mục tiêu trở thành nơi chứng tá và quảng bá tân phúc âm hóa, nghiêm túc đóng góp vào các tiến bộ xã hội, văn hóa và nhân văn trong môi trường học tập. Đó cũng phải là nơi cổ suý các cuộc đối thoại liên văn hóa và khích lệ các sinh viên quốc tế đóng góp trong khả năng. Nếu các sinh viên này gặp được các nhân chứng tin mừng chân chính và các mẫu gương đời sống Kitô hữu, họ sẽ được khích lệ để chính mình trở thành các tác nhân của tân phúc âm hóa. Các bạn thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Đức Maria người lữ hành để việc loan báo ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô mang lại cho tâm hồn các con người đang phải hành trình trên các nẻo đường thế giới niềm hy vọng và bình an. Cha cầu nguyện và ban phép lành tòa thánh cho từng người và cho tất cả chúng con. Từ điện Vatican, ngày 21 tháng 9 năm 2011. Ấn ký Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Doan Ti, tu sĩ dòng Don Bosco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến! Giáo hội Công giáo Việt Nam hôm nay cử hành đại lễ tạ ơn Thiên Chúa vì ân phúc tử đạo được trao cho hàng trăm ngàn chiến sĩ đức tin trên quê hương Việt Nam ngay từ những ngày đầu đón nhận sự sống mới của tin mừng cứu độ. Đặc biệt, các tín hữu Việt Nam đã được tham dự đại phúc khi mừng kính 117 vị hiển thánh tử đạo và chân phước tử đạo Andre Phú Yên, cũng được xem là vị tử đạo tiên khởi trên đất Việt. Đó là phúc lộc cao trọng mà các bậc tiền bối đã để lại cho hậu sinh Việt Nam để chia sẻ sức mạnh của niềm tin và vinh quang chiến thắng của chứng tá tử đạo, chết đi để được sống muôn đời, hy sinh mạng sống của đời tạm để đi vào con đường cứu độ và hạnh phúc nước trời. Các anh hùng tử đạo Việt Nam đã sống tin mừng trong tình bác ái và cảm thông với mọi người,
không phân biệt thành phần xã hội và tôn giáo, nên đã tạo được thiện cảm trong lòng của những người phải thi hành án tử cho các ngài. Viên cai ngục đã muốn kết nghĩa huynh đệ với thánh linh mục Do An Đạt và hứa sẽ trao tặng cụ cỗ quan tài để tỏ lòng quý mến. Quan huyện Bình Lục đã cởi trói và dọn cơm thiết đãi hai linh mục Trương Đình Thi và Dũng Lạc để tỏ tình thân nghĩa trước khi thi hành án tử. Anh Lý Hình đã thật lòng tạ lỗi với thánh linh mục Vũ Bá Loan và xin ngài khi về trời thì nhớ đến anh. Thậm chí nhiều căn nhà lương dân đã sẵn sàng rộng mở để làm nơi trú ẩn cho các tín hữu công giáo khỏi sự truy lùng của quan quân Bách Hại. Thiên Chúa đã làm mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Các vị thừa sai khi đã đến nhận mảnh đất Việt Nam nhỏ bé này làm quê hương mới để phục vụ tin mừng, nhân lúc bị thế lực của triều đình truy lùng thường xuyên từ đầu thế kỷ thứ 19, các ngài đã xem đây là cơ hội để sống tinh thần nghèo khó và hòa đồng với những tín hữu nghèo khổ ở các làng quê. Các ngài nhiệt tình học hỏi ngôn ngữ Việt để chia sẻ cuộc sống với con dân đất Việt, thậm chí phải ăn nước mắm, tương cà, đội nón lá, mặc áo tơi, vẫn thấy vui mừng và hạnh phúc. Chính sức mạnh thần thiêng của tin mừng tình yêu đã thấm nhuần và làm sống động tình tương thân tương ái của các tín hữu công giáo đối với quê hương và con người Việt Nam. Linh Mục Khuôn xác tín rằng, đạo Gia Tô không những không cấm tín hữu chống lại triều đình, mà còn khuyến khích để họ cầu nguyện và góp phần giúp quê hương an ninh thịnh vượng. Các chứng nhân tử đạo đã sẵn sàng làm nhân viên thông dịch pháp ngữ cho nhà vua trong việc triều chính. Chính vua Minh Mạng đã ngỏ ý phong các thừa sai pháp làm quan chức trong triều đình. Vị thừa sai Jacques Phan liên tục giúp hoàng triều 10 năm trong việc dịch sách và dạy pháp ngữ dù bị lãnh án tử hình. Cha đã từng bày tỏ ước nguyện sống tin mừng. Tôi muốn chứng tỏ phải dùng điều thiện để thắng điều ác. Yêu thương phục vụ là dấu chỉ sống động nhất để thế gian nhận biết chân dung đích thực của những người môn đệ tin theo Đức Kitô. Thánh y sĩ Phan Đắc Hòa đã chia sẻ thuốc men và tiền của để chữa bệnh và giúp đỡ người nghèo khổ trong cơn túng bấn của họ. Thánh Gioan Cỏn từng mạnh dạn đấu tranh cho người nghèo, chống lại chính sách siêu cao thuế nặng. Ông Năm Thuông là ân nhân của viện cô nhi trong vùng. Ông Trùm Đích thường xuyên thăm viếng trại cùi và sẵn sàng nuôi những người mắc bệnh dịch tại nhà mình. Lạy Chúa Giêsu là vị tôn sư chí thánh của chúng con. Chúa đã kêu gọi chúng con dõi theo gương sáng đời sống chứng tá của các thánh tử đạo Việt Nam là các bậc tiền bối của chúng con để sống đức ái trọn hảo theo tinh thần tin mừng cho đến cùng. Xin Chúa trợ giúp và nâng đỡ chúng con trong cuộc lữ hành đức tin để chúng con luôn vững lòng vác thập giá đời mình mà đi theo Chúa, dám chấp nhận trở nên nghèo khó và sẵn sàng hy sinh thân mình để xây dựng niềm tin và đức ái của tin mừng nơi tha nhân trong cuộc sống hiện tại qua mỗi hoàn cảnh riêng của chúng con. Amen.
Nhạc chiến thắng vang dậy bên trời.
Đồng hô thắng tô đen cuộc đời.
Chúa đến cùng,
theo Chúa đến
tan
giữa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.